nói rộng ra đến môi trường. Thật sự như trong Đạo Phật nói, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. Họ cũng đưa ra một ví dụ. Lời cầu nguyện trong tộc quần xưa của người ngoại quốc, khi hạn hán cầu mưa, thấy một người ở nơi hoang vắng cầu nguyện, sau khi cầu nguyện xong, họ nói: công việc của chúng ta làm xong rồi, về thôi. Trời không mưa, nhưng mà buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều sắp hoàng hôn thì thật sự có mưa. Đầu tiên mưa rất lớn, sau đó mỗi ngày đều có một trận mưa. Cứ như thế mà mưa suốt một mùa 2-3 tháng. Hỏi họ cầu nguyện bằng cách nào? Họ nói không phải họ cầu ông trời cho mưa xuống. Họ không có tâm niệm này. Họ niệm điều gì? Cảm ơn trời xanh, cảm ơn đại tự nhiên. Đã yêu thương những chúng sanh sống ở nơi này như thế, hoàn toàn dùng tình thương, không cần cầu nguyện, cảm ơn yêu thương thì tự nhiên sẽ thông thôi. Điều này khiến chúng tôi nhớ đến trong sách xưa có ghi một đoạn. Trong truyện ký của Đại sư Liên Trì có ghi một câu chuyện. Năm nọ Hàng Châu bị hạn hán. Đại sư Liên Trì sống ở Hàng Châu. Tôi có đến thăm đạo tràng của Ngài. Bây giờ không phải là đạo tràng nữa, bây giờ biến thành quán trà rồi. Chúng tôi thấy rất đau lòng. Chánh điện làm phòng trà, bán trà. Chỗ cúng Phật ngày xưa, bây giờ đặt một cái bàn dài, là chỗ để ca nhạc, khiêu vũ, biểu diễn. Cũng còn may, họ biểu diễn toàn là âm nhạc cổ điển. Nghệ thuật nhân gian của Trung Quốc. Thái thú của Hàng Châu xin Đại sư Liên Trì giúp cho nông dân cầu mưa. Đương nhiên Đại sư Liên Trì không thể từ chối rồi. Ngài nói: tôi cũng không biết cầu mưa, tôi chỉ biết niệm Phật. Cho nên Ngài dẫn theo một nhóm người, gồm có người xuất gia và người tại gia. Bản thân Ngài cầm khánh và mõ, dẫn theo một đoàn người này đến đồng ruộng niệm Phật. Ở đó đi nhiễu Phật. Thật kỳ lạ, sau khi niệm xong thì chỗ đó bèn có mưa. Thật nghiệm này với người ngoại quốc kia cùng một lý như nhau. Tâm yêu thương chân thật cùng với đại tự nhiên, cùng với thiên địa quỷ thần thông suốt, lưu thông với nhau.